Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục, tập 8, lá thư số 20, sớ lễ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu con, năm Dân Quốc 29, 1940, soạn vào cuối xuân, năm Canh Thìn. Ngưỡng vọng Quan Âm Đại Sĩ, thệ nguyện sâu xa minh mông, bình đẳng nhiếp thọ pháp giới hữu tình, khiến cho kẻ chưa gieo thiện căn, chưa chín mùi, chưa độ thoát, sẽ liền gieo, liền chín mùi, liền độ thoát. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiền thân ấy thuyết pháp. Ấy là vì đại sĩ vô tâm, dùng tâm của chúng sanh để làm tâm. Đại sĩ vô niệm, dùng niệm của chúng sanh làm niệm. Vì thế khởi lòng từ vô duyên, vẫn lòng bi đồng thể, như vầng trăng vầng vặt in bóng khắp ngàn sông, như ánh nắng xuân khiến cho khắp muôn loài cỏ cây xanh soi, khắp các cội nước nhiều như bụi trần cảm, thì Ngài sẽ ứng trong khắp các cội nước nhiều như bụi trần. Không điều mong cầu nào chẳng được tội ý, có nguyện gì đều được vừa lòng. Đệ tử và vợ là đau xót trước cảnh thế đạo nguy ngập, thương cho lòng người chìm đắm ngày càng thêm xuống dốc, tròn chặn ngưỡng dứt. Ngưỡng mong đại sĩ ban cho chúng con một đứa con phước đức trí huệ, để trong tương lai nếu nó nghèo cùng thì sẽ riêng mình nó thiền hồng sướng xuất, hướng dẫn một làng. Hễ hiển đạt thì khiến cho người khác cũng được tốt lành, đẩy lùi con sóng cuồng nghiêng ngửa. Riêng lập ra ba điều ước định để làm điều kiện tiến khởi. Thứ nhất là giữ thân tiết dục, thứ hai là giữ vẹn luân thường tích đức, thứ ba là khéo dậy từ lúc còn nằm trọng thai và khi còn thở ấu. Gắng sức hành ba điều này để mong khỏi phụ tấm lòng từ mệnh mong của đại sĩ. Lại mong hết thảy đồng nhân trong ngoài bốn biển đều dứt ác tâm, đều phát thiện niềm, đều sẵn con phước đức trí huệ, đều thấu hiểu lòng nhân che khắp chở điều, cõi nước láng giềng như chân tay, xem thiên hạ như một nhà, duy trì lẫn nhau, chẳng xâm lăng ngược đại nhau, để mong trên là an ủi được ơn lớn mênh mông của cha trời mẹ đất, dưới xứng danh con người cùng với trời đất xưng là tam tài, chuyển đại loạn thành đại trì, khắp nơi cùng vui sướng. Sự giáo hóa của Đức Phật được tỏ suốt hai nơi, muôn nước đều yên ổn. Kính nguyện Bồ Tát phổ thí sự không sợ hãi, thương xót tấm lòng ngu thành của con, cho con được mãn nguyện. Ngày, tháng, năm, đệ tử chăm lạy trình lên ba điều trọng yếu để cầu con. Thứ nhất, giữ thân tiết dục để vun bồi tiên thiên. Thứ hai là giữ vẹn luân thường tích đức để lập nền phước. Thứ ba là khéo dậy từ khi còn trọng thai và khi con còn thơ ấu, để con khỏi học theo thói phàm. Ba chuyện trọng yếu này phải chú tâm thực hành. Ngoài ra lại còn dùng lòng chí thành lễ niệm Đức Quan Thế Âm, cầu Ngài bạn cho đứa con phước đức trí huệ, rạng danh tổ tiên, vẻ vang đất nước, ắt sẽ được như lòng mong cầu, chẳng phụ thánh ân vậy. Một, thứ nhất, giữ thân tiết dục để vun bồi tiên thiên. Nếu chẳng tiết dục thì tính khí bạc nhược, ắt khó thọ thai được. Dẫu có thọ thai, ắt khó thành người. Dẫu được thành người, nhưng vì tiên thiên chẳng đủ, chắc chắn sẽ bấy bớt, đã không có thân lực mạnh mẽ, dũng mãnh, khỏe khoắn, mà cũng chẳng có tâm lực thông minh, mẫn tiệp, nhớ dai, chưa già đã suy, chẳng làm nên cơm cháo gì. Cầu được đứa con như thế, dù Bồ Tát có thỏa nguyện, thì thật ra người cầu con cũng đã phụ ân Bồ Tát rất sâu vầy. Thứ hai, giữ vẹn luân thường, tích đức để lập nền phước. Muốn sanh được đứa con phước đức, trí huệ, rạng danh tổ tiên, vẽ vang đất nước, ắt phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, hiếu thuận cha mẹ, kính trọng người bề trên, đối đại tốt đẹp với quyến thuộc, thương xót giúp đỡ tội tớ. Đấy là những điều phải làm trong gia đình. Còn đối với xóm giềng, bạn bè, đều phải nên hòa mục khuyên dạy, khiến cho người già khéo dạy con cái, trẻ nhỏ khéo phụng sự cha mẹ. Người bề trên thường dùng những thuyết giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, kiên giết bảo vệ sanh mạng, ăn chay niệm Phật, nguyện sanh Tây Phương, vĩnh viễn thoát khỏi khổ luân, để cần thiết diện nổi với khắp mọi người cùng hàng, khiến họ bồi đắp cả nhân xuất thế thù thắng, để thành dân lành giữ đạo. Người làm được như thế thì nhất cử nhất động đều có ích cho mình lẫn người. Mỗi lời nói, mỗi hành vi đều đang làm khuôn phép. Đứa con sinh ra ắt sẽ siêu quần bạc tùy, có thành tựu lớn lao. Cố nhiên Bồ Tát khiến cho con người được mãn nguyện, mà con người cũng an ủi tấm lòng Bồ Tát vậy. Thứ ba, khéo dạy từ khi còn trong thai và khi con còn thơ ấu, để con khỏi học theo thói phàm. Những bậc thánh nhân thời trước đều do cha mẹ hiền khéo dạy mà thành, huống chi phàm nhân. Nếu người cầu con chịu dùng cách thái giáo, đứa con nhất định hiền thiền. Sau khi cấn thai rồi, người mẹ phải giữ sao cho hình dung đoan trang, chân thành, thanh tịnh, lời lẽ phải trung hậu, hòa bình, cư xử phải hiếu hữu, cung kính, hòa thuần. Đi, đứng, nằm, ngồi, thường niệm thánh hiệu Quan Âm. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải lắng tai nghe. Hễ nghe thì tâm quy về một mối, công đức càng lớn. Nếu áo mũ chỉnh tề, rửa tay, xúc miệng sạch sẽ, thì niệm ra tiếng hay niệm thầm đều được. Nếu chưa tắm gội, xúc miệng, đi đến nơi không sạch sẽ, và lúc ngủ nghỉ, hãy đều nên niệm thầm. Công đức niệm thầm giống hệt niệm ra tiếng, chứ những lúc ấy mà niệm ra tiếng thì không hợp nghi thức cung kính. Nhưng đến khi sanh nở chớ nên niệm thầm, vì lúc sanh nở phải dùng sức để đẩy đứa con ra. Nếu ngậm miệng niệm, ắt sẽ bị bệnh tắc khí. Sản phụ tự niệm, gia quyến đều chờ niệm, chắc chắn chẳng bị khó sanh, cũng không bị những điều nguy hiểm sau khi sanh nở. Nếu có thể cẩn thận thân, miệng, ý như thế, kiên thành niệm Quán Âm, mong cho thai nhi được hưởng chánh khí thuần thiện ấy, thì đứa con sanh ra chắc chắn chẳng phải là hạng tầm thường. Đến khi con hiểu biết, liền nói với nó về nhân quả báo ứng, lợi người lợi vật ắt tốt lành, hại người hại vật ắt tiêu vong. Phải biết lợi người lợi vật thật sự là lợi mình, hại người hại vật còn quả hơn hại mình. Làm lành ắt có thiện báo, tạo ác ắt bị ác báo. Lại còn nói làm người ắt phải tuân hành tám đức: hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ thì mới chẳng thẹn làm người. Nếu không, tuy mang hình dáng con người, tâm hệt như cầm thú vầy. Chẳng được nói dối, chẳng được bừa bãi, cuồng ngào, chẳng được chiếm đoạt đồ vật của người khác, chẳng được đánh chửi người ta, chẳng được dẫm đạp trùng kiến, dãy có chữ, ngũ cốc, đồ vật. Cử động hành vi ắt phải có ích cho cha mẹ, cho chính mình, không gây tổn hại đến người, đến vật. Ngoài ra, hãy nên dạy nó thường niệm thánh hiệu Quan Âm để mong tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiền căn. Tập quen từ thơ ấu, lớn lên sẽ là người thuần thành, chuyển dốc, chẳng đến nỗi tự kiêu, khinh người, thành phương cuồng vòng. Khéo dạy như thế thì đối với tổ tông là đại hiếu, đối với con cái là đại từ, đối với nước nhà xã hội là đại trung. Tôi thường nói, quyền trị quốc bình thiên hà, hàng nữ nhân nắm quá nửa, là vì lẽ này. Đức cao đẹp ấy có thể nối gót ba bà thái đời châu, ngõ hầu chẳng phụ danh xưng thái thái. Nguyện những người cầu con hãy đều nên lấy những điều trên đây làm khuôn phép, thì nước nhà sẽ may mắn lắm thay. Ghi thêm những chuyện cấm kỵ để tránh họa hại. Phàm người cầu con thì vợ chồng phải ước định đoan dục nửa năm để bồi đắp tiên thiên cho đứa con. Đợi khi người vợ sạch kinh nguyệt, bèn chung đụng ắt sẽ thọ thai. Chưa sạch kinh nguyệt trở nên ân ái, ân ái ắt sẽ bị bạc kinh, gây ra bệnh bạch đới rất nguy hiểm. Lại phải nhằm ngày lành tháng tốt, khí trời trong trẻo, lúc mưa to gió lớn, sấm chớp sét loà, phải hết sức kiên kỳ. Trọng thiên nguyệt lệnh sách lệ kỹ có chép: quý xuân điện lôi tam nhật, tù nhân dĩ mộc đạt tuần vu đạo lồ. Viết: lôi tương phát thanh, hộ bất giới kỳ dung chỉ giả, sanh tử bất bì, tất khổ hung tay. Có nghĩa là cuối xuân trước khi sấm động ba ngày, viên quan truyền lệnh dùng linh gỗ đi khắp các nẻo đường truyền lệnh. Sách có sấm động, kẻ nào chẳng kiên ăn nằm thì sảnh con chẳng toàn vẹn, ắt sẽ bị tai nạn hung hiểm. Bậc vua thánh thời cổ đấu đấu nghĩ đến cuộc sống người dân, đặc biệt phải quan đi tuyên bố lệnh ấy, lại còn cho chép vào kinh điển, chẳng phải là tấm lòng của trời đất cha mẹ ư? Tù nhân là ông quan tuyên bố mệnh lệnh, một đạt chính là cái linh rung linh cho dân chúng đều nghe thấy. Tuần là đi, đạo lộ bao gồm đường nẻo trong thành thị và làng quê. Dung chỉ là ăn nằm, bất bì là ngũ quan tứ chi không trọn vẹn hoặc sảnh ra quái vật. Hung tai là vợ chồng hoặc bị bệnh ngặt hoặc bị tử vong. Đã cứng thai rồi, vĩnh viễn thôi ăn nằm, thì chắc chắn sanh được đứa con thân tâm mạnh khỏe, phước thọ sâu dày. Có thai rồi chúng đụng một lần, thì thai bị chúng đục một lần, lớp bọc thai nhi dày thêm một lần, sáng nặng tăng thêm một tầng. Nếu có thai lâu ngày rồi giáo phối, có thể bị sảy thai hoặc gây tổn thương cho thai. Những điều này là do cư sĩ Trương Đức Điền ở huyện Vĩnh Gia, tỉnh Chiết Giang nghĩ thương cho thế đạo nhẫn tâm ngày càng đi xuống, nên vào mùa thu năm ngoái bèn gửi thư xin quan viết bài sớ lễ niệm Quán Âm cầu con, và nói lên cách giữ gìn thân thể, tích đức, dạy dỗ khéo léo, vân vân. để mong sanh ra những đứa con đều là hiền thiền, ngõ hầu đất nước dần dần đạt đến thái bình. Qua nhiều lần nài cớ già để từ chối, ông ta vẫn nhiều lần khấn cầu, khó lòng khước từ mãi. Bèn soạn bài sở đơn giản cùng với ba điều trọng yếu cho xong trách nhiệm: trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 8.